học tập để mà tập trung vô bên trong họ, chứ đừng có quá nhiều thứ ở phía ngoài. Thứ phía ngoài là những thứ bạn không thay đổi được. Hương Phạm, tại sao cuộc sống ngày càng phức tạp hơn xưa vậy chị? Thời của chị lập gia đình, mua nhà hay tìm công việc cũng dễ hơn bây giờ. Mấy đứa nhỏ con chị thấy tụi nó chật vật quá. Chị cũng có một đứa con gái cũng tên Nhi và bằng tuổi em. Cảm ơn Nhi, cảm ơn chị Hương Phạm. Em thấy chật vật hay không á là do mình trước á chị. Tại á, em thấy từ hồi mà em tỉnh táo ra, em không có còn kiểu sống sợ hãi nữa. Em không có để quá nhiều tiêu chuẩn vô cái chuyện là con em nó phải giàu, nó phải kiếm được tiền. Em thiệt chị, em cho yêu cầu con em rất là đơn giản vài thứ thôi. Tức là mày phải sạch sẽ, tắm rửa con gái phải sạch sẽ, ví dụ vậy. Được, do đó là bước thứ nhất. Rồi bước thứ hai, em yêu cầu con em là tao đề nghị là mày ăn uống đúng giờ, tập thể dục thể thao chơi, rồi chăm sóc não bộ của mày. Dạ, đó. Đối với em nghĩ đơn giản vậy thôi. Rồi sau này á, chị nói khó quá, mua nhà, mua xe, mua cửa. Nếu như khó mua nhà, tại sao phải mua nhà, đi ở trọ đấy. Nhiều người, hầu như số đông ngoài kia, nhiều người ta đi ở trọ cả đời cho tới chết á, họ cũng vẫn sống mà. Rồi kết hôn, rồi xây dựng thì đừng kết hôn nữa, đi về quê ở. Mà giờ có về quê người ta cũng xài điện thoại, máy tính đồ mà chị. Nói chung là mình muốn hư hay không là do mình hết. Thì giờ nếu mà mình tập trung vô bản thân của mình á, nên em nghĩ vẫn còn chưa quá muộn để chị biểu con của chị á học tập để mà tập trung vô bên trong, chứ đừng có quá nhiều thứ ở phía ngoài. Mọi người vẫn cứ đi tìm kiếm những cái thứ phía ngoài. Những thứ phía ngoài là những thứ bạn không thay đổi được. Thế giới tiến lên là cái thứ bạn không thay đổi được. Thế giới nó bỏ công nghệ vô là cái thứ bạn không thay đổi được. Thế giới nó bỏ AI vô là cái thứ bạn không thay đổi được. Thế giới nó bây giờ đi du lịch, các bạn thấy rồi đó, nó dùng chip điện tử. Bạn cũng không có dấu mộc như hồi xưa chụp hình đăng khoe Facebook là tao được đi bao nhiêu nước nữa đâu. Giờ cái trang, cái passport của bạn cũng trắng nõn à. Các bạn có đi 100 nước nó cũng trắng nõn à. Thì thế giới nó thay đổi là cái chuyện mà bạn không có điều khiển được. Cái thứ duy nhất bạn có thể điều khiển được là bạn thôi. Thì vẫn như cũ, bạn phải học, bạn phải nạp kiến thức vô trong đầu, bạn phải đi vô mấy cái đường link này nè. Hoặc là không học của Nhi, đi học thầy khác cũng được, nói rồi, nhưng bạn phải học. Tại vì bạn phải điều khiển bạn, để bạn điều khiển được cái cỗ máy này, để bạn hiểu được cảm xúc của bạn, để bạn hiểu được bên trong của bạn, để bạn hiểu được tại sao mình vận hành như vậy á, thì bạn phải đi học. Giờ học đây không phải là tới trường, tới lớp nữa. Đây là tới một cái thiên niên kỷ mà các bạn Google có thể ra tất cả mọi thứ rồi. Được, những cái thứ như vậy các bạn cũng là tự nhiên học. Tự nhiên học ở đây, tự học có cơ sở gì mà dạy không? Có. Nãy tôi dạy rồi đó, bất cứ cái gì tôi dạy, tôi cho mấy người đệm bằng chứng cho mấy người thấy. Đó là Nhi đọc rất là nhiều sách, Nhi đọc rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học. Nhi rất là thích những cái ngành liên quan về con người và tâm lý học, cho nên Nhi chưa bao giờ dừng học hết. Ngày nào Nhi cũng học hết. Nhi rất là thích học những cái liên quan đến tại sao con người lại thích nghiện ngập, rồi tại sao con người làm sao để giải quyết cái vấn đề đó cho những cái người mà họ bị nghiện game, nghiện cờ bạc, rồi nghiện gái gú, rồi cái vấn đề gì sâu thẳm bên trong họ để họ làm cái đó, rồi tại sao người ta đi ngoại tình, rồi tại sao người ta lại đối xử với con của họ không tốt, rồi tại sao họ lại không làm cha làm mẹ tốt, hoặc là họ không làm vợ làm chồng tốt, tại sao họ được một mảng này tốt mảng kia không tốt, vân vân và vân vân. Nhi rất là thích học những cái đó. Giờ các bạn cũng phải học để các bạn hiểu bạn đi. Tại vì khi học được càng nhiều những cái thứ này, như thế cuộc đời như nó nhẹ nhàng lắm. Nhẹ lắm luôn. Học mà vô trong lớp được 3-4 ngày, cũng nhiều đứa đi học và nó thấu hiểu cuộc đời nó rồi đó. Đời nó nhẹ nhàng lên, vui lên, buồn lên, rồi gì đó tụi nó hay nói đó. Giờ học là cách duy nhất để cho bạn vượt qua được những cái mà các bạn nãy giờ mới nói với Nhi là chị Nhi cuộc đời này giờ khó quá, mua nhà, mua xe, mua đất. Khó với bạn thôi, chứ những người ta có kiến thức á, người ta đâu có cảm thấy khó đâu. Đạo đức hay là đạo lý? Đạo lý tức là những người họ hay đi ra đường, hay là những cái người mà họ hay thể hiện là à tôi sống như thế này nè, tôi nói như thế này nè, tôi làm như thế này nè, bởi vì tôi là con người như vậy vậy vậy. Ok, là bởi vì họ cố tình giải thích cho người khác, chứ họ không có show cho người khác thấy. Như nói ví dụ, có một người đi ra đường, như nói ví dụ thôi, nhưng không có chọn ai ở đây hết, cho các bạn một cái ví dụ trong cuộc đời của bạn. Vô tình bạn đi ra đường, ok, bạn gặp một người có tuổi và nghỉ hưu, xong rồi ông đi vòng vòng ngoài đường, ông nói ví dụ như hồi xưa tao là làm cái chức gì đó rất là cao trong chỗ này, cái tao là người hả, cái này cái kia, là mày phải nể tao. Đó là đạo lý đó, tức là bạn bắt người khác phải nể bạn bởi vì quá khứ bạn làm một cái gì đó thành tựu trong cuộc đời. Ok, no, quá khứ của bạn bạn làm được cái bạn chứ, quá khứ của bạn nó ở cái thời quá khứ, ở cái thời đó người, cái người mà cùng lứa với bạn cần nó. Còn những cái người sau này không phải là họ không biết ơn, nhưng mà cái sự biết ơn nó phải đến từ cái sự respect trước, tức là tôn trọng trước, tức là nể trước và chọn. Họ chọn biết ơn, họ chọn nể, họ chọn tôn trọng bạn, chứ không phải là bởi vì bạn đi ra đường bạn nói mà người ta phải nể bạn. Không ai nể kiểu đó hết á. Nhi mà giờ ai đứng trước mặt Nhi nói một tháng là làm chừng này tiền tôi cống hiến này, Nhi không có nể đâu, tại vì Nhi không quan tâm. Ok, tại vì Nhi cũng cống hiến, Nhi không cần khoe, thấy không? Đây rồi, câu từ thứ hai, đạo đức. Đạo đức lại là một trong những cái từ nó rất là tế nhị. Nhi dùng từ tế nhị tại vì nó đến từ cái nhu cầu cá nhân của từng người. Như Nhi đã từng nói, khi mà bạn ở trong bóng tối, bạn ở một mình, và Nhi nói bây giờ bạn chỉ có một mình bạn với cái người kế bên bạn, và có một cái tô bún. Xin lỗi, Nhi thầy muốn bò cho nên giờ Nhi sẽ nói đến bún. Bạn có sẵn sàng đấm vô mặt người đó để ăn tô bún đó không, hay bạn nhường cho người ta và bạn chết đói? Đó chính là đạo đức. Đạo đức là khi không ai thấy gì hết và bạn làm cái gì, bạn làm cái gì lúc mà không ai thấy gì hết, chứ không phải là lúc tất cả mọi người cùng thấy. Nhìn tôi đi, hãy nhìn tôi đi, hãy nhìn tôi đi, không? Khi mà không ai thấy bạn làm một cái gì đó, cái giá trị đạo đức của bạn nó được định vị ngay tại cái thời điểm đó, tại vì nó đến từ cái niềm tin, nó đến từ cái giá trị mà bạn coi trọng, và mình nó đến nhiều hơn nữa, đó là cái tư duy của bạn. Ok, tư duy của bạn là cho bạn thôi. Như Di nói, tối đắp mền mày có hạnh phúc không? Tối đi ngủ đắp mền mà cứ run sợ sợ, tối hôm nay mình làm cái đó, mình cảm thấy mình có lỗi quá, vậy là không đúng rồi, không đúng với giá trị đạo đức rồi. Và như thường lệ, đừng có quên là like, share và subscribe tất cả các kênh của Nhi. Các bạn mà còn chừng chờ tham gia là còn 48 tiếng nữa để mình có cơ hội được học trực tiếp với Nhi và thầy vào tháng 1 này, trực tiếp gặp tôi rờ hửi. Trực tiếp, hiểu trực tiếp không? Đó, nhanh lại rạc đùng đi vô page, đi vô cái khung mô tả ở dưới nhấn. Rồi bạn nào chuẩn bị 99 đây, ngày 11 tháng 11 tiên sẽ mở cho các bạn để các bạn đăng ký đặt lịch báo thức liền đây, xét vô cái đồng hồ nhắc nhở ngày 11 tháng 11 vô page và Nhi liên tục F5 liên tục để coi coi là bà post cái gì để cho mình đăng ký. Và Nhi sẽ gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.